cũng là cái hiện tượng của ngã, vì cũng muốn cho người ta phục mình, nể mình, chứ không phải thực tâm diệt ngã đó. Bởi vậy cho nên cái người thực tâm tu á, không phải như vậy, mà cốt làm sao tự mình nhìn thấy cái hư dối, cái tướng như hợp giả, để rồi mình không chấp thân này. Do đó mà trí tuệ của mình tăng trưởng, đạo hạnh của mình thanh tịnh, thì cái đó mới là cái gốc của sự tu. Mà đạo hạnh thanh tịnh, trí tuệ tăng trưởng thì nơi mình biết, chứ người ngoài ít có thấy, phải không? Có dễ nổi danh nổi tiếng không? Mình tu vậy có nổi danh nổi tiếng được không? Nó không ai biết mình hết, phải không? Còn nếu mà mình biết quá khứ vị lai chứ mình à, ai tới mình nói à, ông ba tháng nó tai nạn sắp tới, hay là ông ba tháng nữa sẽ được cái gì an vui chẳng hạn, nói đúng như vậy thì họ khen và họ tán thán vô cùng. Do đó cho nên cái người đời họ nhìn đạo Phật không đúng cái lẽ thật. Mà người học Phật, chúng ta học Phật cũng phải nhìn cho đúng lẽ thật, chứ không phải chúng ta theo cái người đời đó. Bởi vậy cho nên tôi đưa ra những cái bài kinh này cho quý vị học để thấy rõ cái lẽ thật của đạo, chứ nhiều khi mình lầm lẫn. Tiếp này, bố cha bà lâu, biết đâu ngươi không nghĩ rằng các nhiễm ô có thể trừ diệt, các hạnh đưa đến thanh tịnh có thể tăng trưởng, có thể tự mình thấy mặt tận mặt, tự mình chứng ngộ được sự tuyệt đối và cao thượng của trí tuệ, nhưng con người vẫn cứ buồn khổ. Này bố cha bà lâu, ngươi chớ nghĩ như vậy không đúng, vì khi các trường hợp trên thành tựu thì con người sẽ hoan hỷ, hạnh phúc, tịnh lạc, chuyên niệm, nhất tâm và an tĩnh. À, ở đây là Đức Phật ngài muốn nêu lên một lần nữa để xác nhận, khi chúng ta phá được chấp ngã, chúng ta tâm được thanh tịnh, trí tuệ cao siêu, thì lúc đó chúng ta không còn khổ nữa. À, chứ không phải nói rằng tuy mình được như vậy mà mình vẫn khổ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta không còn chấp ngã, chúng ta được trí tuệ đầy đủ rồi, thì ngay trong cuộc đời này chúng ta là hạnh phúc, là tịnh lạc, là nhất tâm, là an tĩnh, chứ không còn những cái bệnh khổ đau như trước nữa. Đó là cái điều mà Phật xác nhận để cho mọi người chúng ta thấy. Cho nên mình tu, mình muốn cần cái tịnh lạc, mình muốn cần an tĩnh nhất tâm, thì phải cố gắng phá cái chấp ngã. Mà chấp ngã phá được thì những cái điều đó nó sẽ đến với mình không nghi ngờ, và mọi đau khổ theo đó mà nó lùi, nó mất, chứ không có tái sinh nữa. Này bố cha bà lâu, đối với cõi trời dục giới, sắc giới, không xứ, thích xứ, bất dụng xứ, phi phi tưởng xứ, ta cũng thuyết một đạo đưa đến sự diệt ngã. Do vậy nếu ngươi hành trì theo đạo ấy, thời các nhiễm ô đều được thanh tịnh, vân vân. À, vì khi các trường hợp trên thành tựu thì con người sẽ có hoan hỷ, hạnh phúc, tĩnh lạc, chuyên niệm, nhất tâm, an tĩnh. À, thì như vậy không phải chỉ riêng về cõi người, tức là về thế gian trần tục này, Đức Phật mới dạy cái pháp vô ngã, mà kể cả các quả trời được dục lạc đầy đủ, Đức Phật cũng vẫn giảng dạy về cái pháp vô ngã. Mà nếu các vị đó tu được pháp vô ngã thì các ngài đó cũng vẫn được hoan hỷ, hạnh phúc, tĩnh lạc, chuyên niệm, nhất tâm, an tĩnh như ở quả trời này. Bố cha bà lâu bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, đương khi mang thân tứ đại lục căn làm người ở cõi dục này, có cùng một lúc có cả thân trời cõi dục, cõi sắc, cõi không xứ, thức xứ, bất dụng xứ, phi phi tưởng xứ không? Đương khi mang thân trời cõi dục, có cùng một lúc có cả thân các cõi kia không? Phật dạ không. Ví như sữa bò, từ sữa biến thành lạc, từ lạc biến thành xanh to, từ sanh to biến thành thục to, từ thục to biến thành đề hồ. Đề hồ là phẩm phẩm độ cao nhất. Này Bố Ca Bà Lâu, đang khi chất sữa thì chỉ gọi là sữa, chứ không gọi là lạc tô đề hồ. Như vậy cho đến đang khi đề hồ thì chỉ gọi là đề hồ, chứ không gọi là sữa lạc tô. Đây cũng như thế. Thì cái câu hỏi này của ông Bố Ca Bà Lâu để thấy rằng khi mà mình mang cái thân người hay là cái thân trời, thì thân người thì chỉ có thân người chứ không có cái thân trời trong đó. Khi mang thân trời thì có thân trời chứ không có thân người trong đó. Nghĩa là bởi sao? Bởi vì trong cái thời gian đó chỉ có cái thân đó, còn những cái thân kia hoặc nó đã mất hoặc nó chưa có, cho nên chỉ có thân hiện tại. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài mới dùng cái thí dụ, tuy là cùng một cái chất sữa, nhưng mà khi nó đang là sữa thì nó là sữa chứ nó không thành lạc. Khi nó là lạc thì là lạc chứ không thành sanh tô. Khi sanh tô thì nó là sanh tô chứ không phải là thục tô, vân vân. Thì như vậy để biết rằng ở chặng nào thì nó là chặng đó chứ nó không phải chặng khác. Nhưng tuy nhiên từ sữa đến thành đề hồ nó biến qua nhiều cái tướng, nhưng mà nhiều tướng đó bản chất cũng là từ sữa mà ra, phải không? Chúng ta tu cũng vậy. Nếu mà những người họ tu về các cái công hạnh hay là các cái phương pháp sanh lên các cõi trời, thì từ cái thân này sanh lên cõi trời, từ những cõi trời đó tùy theo cái phước duyên mà nó chuyển biến. Nhưng cái gốc cũng từ cái gì? Cũng từ ở dưới con người tu hành mà tiến lên, phải không? Nhưng mà khi tiến lên cái quả vị nào là ở quả vị đó, chứ không có phải là cái quả vị cũ, cũng không phải là cái mới, cái chưa tới. Thì nói như vậy để thấy rằng cái chặng hiện tại đó là cái thật, còn những cái chưa đến thì cái đó nó chưa phải là thật. Nên trong một thân người mà có thể khi bỏ thân này thì cái duyên phước của chúng ta sanh lên các cái cõi trời, thì khi sanh cõi trời thì thân người không có, mà sanh cõi nào thì chỉ là ở cõi đó. Này Bố Ca Bà Lâu, ngươi sẽ đáp như thế nào khi có người hỏi rằng đang khi thân ở quá khứ có cùng một lúc có cả thân vị lai hiện tại không, cho đến đang khi thân ở hiện tại có cùng một lúc có cả thân quá khứ vị lai không? Bạch Đức Thế Tôn, tôi sẽ đáp: khi thân ở quá khứ thì chỉ là thân quá khứ, không có thân vị lai hiện tại. Cho đến khi thân ở hiện tại thì chỉ có thân hiện tại, không có thân quá khứ vị lai. Như vậy thì đó là cái xác nhận. Nghĩa là ở đoạn nào thì chỉ có đoạn đó chứ không có những đoạn kia. Này Bố Ca Bà Lâu, ngươi sẽ đáp thế nào khi có người hỏi rằng ngươi từng có thân quá khứ đã diệt, thân vị lai sẽ sinh, thân hiện tại đang có không? Bạch Đức Thế Tôn, tôi sẽ đáp: tôi từng có thân quá khứ đã diệt, thân vị lai chưa sinh, thân hiện tại đang có. Như vậy thì trong các ba cái thân quá khứ, hiện tại, vị lai, đương nhiên là nó tiếp tục mất cái này, nó có cái kia. Nhưng mà khi ở chặng nào thì nó là chặng đó chứ không có thể lẫn lộn được. Này Bố Ca Bà Lâu, đây cũng như thế. Khi làm thân người ở cõi dục thì không thể có thân ở các cõi kia, vân vân. Các cõi kia tức là các cõi trời. Bố Ca Bà Lâu đảnh lễ Phật rồi thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xin cho con được làm kẻ ưu và tắc ở trong chánh pháp. Con nguyện suốt đời không giết, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Bạch Đức Thế Tôn, con nay có được phép xuất gia thọ giới, tu theo Phật pháp không? Này Phạm Chí, nếu kẻ dị học nào muốn xuất gia hành đạo theo giáo pháp ta, họ phải được xét qua 4 tháng, nếu vừa ý chúng tăng mới nhận cho xuất gia. Tuy nhiên có lệ đó, nhưng cũng tùy theo người. Bạch Đức Thế Tôn, con nay xin ở trong Phật pháp 4 năm để chúng tăng xem xét, nếu vừa ý con hãy xin xuất gia thọ giới Phật dạy, thọ giới Phật dạy như ta đã nói. Tuy có lệ đó, nhưng còn tùy theo người. Ngay khi đó ông Bố Tra Bà Lâu được thọ giới xuất gia và nhờ tín tâm kiên cố tu tịnh phạm hạnh, nên không bao lâu ông được hiện tiền chứng ngộ thành bậc A La Hán, sanh tử dứt hết, việc làm trọn vẹn, không còn phải thọ thân sao. Bố Tra Bà Lâu nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. Như vậy thì cái bài kinh này tất cả chúng ta học nó sẽ có những cái đặc điểm nào, quý vị nhớ cho kỹ. Cái đoạn chót đó, thì theo cái nguyên tắc của nhà Phật, nếu người ngoại đạo mà muốn tu theo đạo Phật thì phải sao? Phải ở trong chúng 4 tháng để cho chúng tăng kiểm xét lại. Nếu 4 tháng mà đàng hoàng thì sẽ cho xuất gia thọ giới tỳ kheo. Còn nếu 4 tháng mà không ổn thì cho lui. Còn ở đây ông Bố Tra Bà Lâu ông lại xin sao? Tại sao là ông xin 4 năm? Tức là khi ông thấm nhuần được chánh pháp, ông lòng tin đã thâm nhập rồi, thì không những 4 tháng mà 4 năm ông cũng sẵn sàng. Như vậy để thấy là cái lòng tin ông đã thâm sâu, cho nên ông không ngại cái thời gian lâu bao nhiêu. Nhưng mà đặc biệt thì Đức Phật lại sao? Ông xin 4 năm mà Phật nói cũng có trường hợp đặc biệt, nghĩa là nếu cái người lòng tin đầy đủ thì ngài cho liền, cho nên ngay đó được xuất gia. Thì như vậy này, chúng ta mới thấy cái quy chế của đạo Phật nó linh động, chứ nó không phải là chấp kín, phải không? Nguyên tắc là 4 tháng, nhưng mà với cái người nào đối với cái đạo lòng tin sâu, không còn ngờ vực gì nữa, thì có thể ngay nơi đó được xuất gia. Như vậy thì quý vị mới biết rằng đạo pháp, đạo Phật là một cái giáo pháp hết sức là linh động, chứ không phải là chấp kín. Mà mình bây giờ thì nhiều khi Phật dạy sao mình làm vậy, mình hơi sao, hơi chấp chặt hơn. Chứ còn hồi Phật thì Phật rất là linh động. Đó là cái ý nghĩa đoạn chót. Bây giờ tóm lại toàn bài, bởi vì học 2 lần mới hết, cho nên rồi chắc quý vị nhiều khi học mà không nhớ đoạn trước nói cái gì, đoạn sau nói cái gì, nhớ không? Phải học rồi chắc xếp lại, không có coi cho nên dễ quên. Cái đoạn đầu bây giờ tôi nhắc đại khái cho quý vị nhớ, bởi vì một bài kinh của Phật dạy mà mình càng nghiền ngẫm thì càng thấm nhuần, mà càng thấm nhuần thì càng thấy cái giá trị cao siêu. Đoạn đầu là nhân duyên Phật nói bài kinh này, là Phật đi tới chỗ ông Phạm Chí Bố Tra Bà Lâu để thăm. Thì khi đó tới thì ông đặt ra 3 cái trường hợp mà các chúng Phạm Chí họ đương tuyên bố đối nghịch nhau. Trường hợp thứ nhất là tư tưởng ngẫu nhiên sanh, trường hợp thứ hai là tư tưởng do định mạng sinh, trường hợp thứ ba là tư tưởng do thiên một đấng thiên liên sinh. Như vậy thì 3 trường hợp ngẫu nhiên nè, định mệnh nè, rồi một đấng thiên liên tạo nên. Thì 3 trường hợp đó Đức Phật đều bác hết. Đức Phật chủ trương là tư tưởng do nhân duyên sinh. Nhớ không? Tư tưởng do nhân duyên sinh. Thì cái điều này là cái điều mà chúng ta phải chú ý. Ở trong đây nói tư tưởng giống như là người dân quê chúng ta nói cái gì? Nói cái linh hồn vậy. Cái linh hồn của mình, linh hồn của mình, hoặc là ngẫu nhiên nó có, hoặc là có ai đó định trước rồi, hoặc là có một đấng tạo hóa nào đó tạo ra cái linh hồn của mình ha. Thì như vậy cho nên ở đây dùng một chữ tư tưởng để cho mình biết rõ cái ý nghĩa. Như vậy thì chủ trương của đạo Phật, tư tưởng không phải do ngẫu nhiên, không phải do định mệnh, không phải do một đấng nào tạo nên, mà do nhân duyên. Thì Đức Phật liền dẫn chứng qua cái phương pháp tu hành. Và phương pháp tu hành sao? Tức là tư tưởng phàm tục của mình, mà nếu mình khéo nghe theo pháp của Phật tu, mình chuyển từ cái tư tưởng rất là phàm tục thành ra nó mất đi rồi được cái tư tưởng của định sơ thiền, rồi tư tưởng định sơ thiền bỏ đi cái tiến lên định nhị thiền, định nhị thiền bỏ đi tiến lên tam thiền, tứ thiền, tới không vô biên xứ, thức vô biên xứ, cuối cùng tới phi phi tưởng xứ, phải không? Nhưng mà tới phi phi tưởng xứ chưa phải hết, đến chót là thấy tư tưởng thô, tư tưởng xé đều là còn có tư tưởng, nên buông xả hết tư tưởng, tâm được lặng yên, thì đó gọi là diệt thọ tưởng định. Thì như vậy tư tưởng do nhân duyên tu mà chuyển, thấy không? Tu mà chuyển từ thấp lên cao cho tới cuối cùng mình tiêu diệt được nó, thì như vậy nó là nhân duyên chứ không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là định mệnh, cũng không phải là ai sắp đặt tạo nên. Thì nó rõ ràng như vậy. Thì mình thấy cái chủ trương thứ nhất của Phật là chủ trương tất cả tư tưởng do nhân duyên sinh. Rồi tới cái đoạn kế là ông bố cha ông mới hỏi về cái tưởng và trí, cái nào sanh trước, cái nào sanh sau đó. Thì quý vị nhớ tưởng và trí cái nào trước cái nào sau? Tưởng có trước rồi trí mới phát ở sau à. Rồi sau nữa thì ông mới nói về ngã nói về ngã thì nhân ngã đó Đức Phật ngài mới nói ra cái đoạn sau mà nãy giờ mình đã học đó. Bởi vì thế gian nó là có ngã, nhưng chủ trương của đạo Phật là diệt ngã. Bởi thế gian thấy có ngã cho nên mới mê lầm rồi ô nhiễm, từ mê lầm ô nhiễm tạo nghiệp khổ đau à. Còn Đức Phật ngài diệt ngã cho nên thanh tịnh, thanh tịnh nên trí tuệ sáng suốt, vì vậy mà đi tới chỗ an lạc, được thanh tịnh an lạc. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy rõ ràng cái ý nghĩa của đạo Phật, nghĩa là nó thực tế. Nó thực tế ở chỗ nào? Bởi vì đạo Phật là chủ trương mình ngay nơi mình, cái ô nhiễm, cái mê lầm, mình dẹp được cái mê lầm thì cái ô nhiễm sạch. Ô nhiễm sạch thì đó, ngay trên đời này mình thấy cái kết quả của sự tu của mình, chứ không phải là cái chuyện mơ hồ, không phải là sự tưởng tượng à. Bây giờ mấy huynh đệ thường thường dạy nó tu làm sao ha? Là bản thân mình tu làm sao? Mình tu mình có nghĩ rằng mình tu gieo cái duyên ở đời sau mình hưởng phước không? Chứ không phải tu ngay đời này mình thanh tịnh giải thoát sao? Có. Cái điều đó mà than khó thì khó tức là khổ. Mà cái đó đâu có khó. Nghĩa là mình diệt khổ tức là mình phá hết những cái khó. Thường thường á, chúng ta tưởng chấp cái ngã rồi thọ hưởng cái vui, đó là vui dục lạc, đó là hạnh phúc. Chứ sự thực nó không phải vậy. Chúng ta phá được cái ngã chúng ta mới có hạnh phúc, phải không? Nhưng mà ngược lại, người thế gian cho thấy người tu bây giờ có một số cũng hiểu như vậy, nghĩa là hưởng được dục lạc, ngủ dục lạc ngay trong đời này, đó là hạnh phúc. Còn sự thật đạo Phật thì sao? Phá được cái ngã mà không có nhiễm ô dục lạc, đó mới là hạnh phúc. À, như vậy thì mình mới thấy cái quan trọng của Phật dạy là thoát nhiễm ô rồi mới có hạnh phúc, chứ không phải đuổi theo dục lạc, nhiễm ô dục lạc mà có hạnh phúc. Tại sao? Vì hạnh phúc của dục lạc thế gian là hạnh phúc vô thường, nó có rồi nó mất, chứ nó không có còn. Bởi vậy cho nên dù có tốn bao nhiêu công, bao nhiêu lực, rốt cuộc rồi chỉ là tìm kiếm được những cái sẽ tan sẽ mất thôi. Còn cái chân thật là khi nào mình diệt, mình phá được cái ngã, trí tuệ mình nó sáng, chừng đó mới là cái an lạc lâu dài, mới là cái giải thoát thật sự. Thì như vậy cái tu của mình nó mới là đạt được cái kết quả như ý à. Chứ còn nếu không phải vậy thì tức là mình đã sai lầm à. Bởi vậy cho nên cái khi tu thì tất cả quý vị nhớ lời Phật dạy ở trong đây, mình nỗ lực thực hiện cho đúng thì khả dĩ trên đường tu của mình nó mới xứng đáng là cái người mang cái tên là con dòng họ Thích, phải không? Chứ còn mình cứ ngại nó khó, rồi mình mơ ước đời sau hưởng lạc thú ở quả trời này kia thì e không tốt, phải không? Nó không phải là cái chủ trương của Phật, vì vậy nên không xứng đáng là con nhà họ Thích. Thôi nghĩ đó là xong một phần, vô tiếp qua bên Trung Hà Hàm.